Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Châu từ Philippines. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 8 tháng 11 năm 2014 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 16, từ câu 9 đến câu 15. Phần thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy, nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-xu. Người bảo họ: các ông là những kẻ làm bộ công chính trước mặt người đời. Nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, Mạnh Thường Quân là nhà giàu, cho vay mượn nhiều. Một hôm, ông sai Phổng Nguyên sang đất Tiết để đòi nợ. Khi đi, Phổng Nguyên hỏi, ngài có định mua gì về không? Mạnh Thường Quân trả lời, xem thứ gì nhà ta chưa có thì mua. Khi đến đất Tiết, Phổng Nguyên cho gọi dân tới và bảo rằng, các ngươi nợ bao nhiêu? Mạnh Thường Quân đều cho cả, rồi chẳng tính gì gốc lãi, đem đống văn tự ra đốt sạch. Khi trở về, Phùng Nguyên nói với Mạnh Thường Quân rằng, nhà ngài không thiếu thứ gì, có lẽ chỉ thiếu ơn nghĩa mà thôi. Tôi đã trộm phép mua ở đất Tiết cho ngài rồi, tôi chắc là đẹp ý ngài. Về sau, Mạnh Thường Quân bị bãi quan, về ở đất Tiết. Dân ở đây nhớ ơn xưa, và ra đón rước ông đầy đường. Mạnh Thường Quân ngoảnh lại bảo Phùng Nguyên, đó hẳn là cái ơn nghĩa mà ông đã mua cho tôi ngày trước. Quý vị và các bạn thân mến! Phùng Nguyên thật khôn ngoan, đã biết sử dụng tiền của để mua lấy cái ơn nghĩa sau này cho Mạnh Thường Quân và cho cả chính mình. Phùng Nguyên đã dùng cái hữu hình là tiền bạc để mua cái vô hình là cái ơn cái nghĩa, mà trước mắt Mạnh Thường Quân không thấy được. Nhưng khi bị bãi quan, cái vô hình ấy lại hiển lộ rõ ràng. Bây giờ, cái vô hình ấy chính là niềm hạnh phúc cho cả hai người. Trong bài tin mừng hôm nay, sau dụ ngôn người quản lý bất trung, Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ cũng như toàn thể mọi người cách sử dụng tiền của bằng một lời nhấn mạnh. Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Tiền của bất chính, trong câu nói của Chúa Giêsu, không phải là tiền do ăn cắp ăn trộm, nhưng là tiền bạc làm cớ cho người ta sinh ra độc ác, bất chính. Tiền bạc chẳng qua chỉ là phương tiện. Tiền bạc để cho con người trao đổi, buôn bán, giao kèo với nhau, khi sử dụng nó là sản phẩm của khối óc con người. Thế nhưng, điều đáng buồn cho con người là đã biến nó thành một quyền lực. Rồi từ quyền lực tiền bạc, người ta đã làm cho con người trở thành bất chính. Đọc trên báo chí, chúng ta thấy không ít vị giám đốc công ty, một số người có trách nhiệm trong xã hội, đáng lẽ ra phải dùng sức của công nhân, đồng bào mình để tạo công ăn việc làm, để đảm bảo cho an ninh, để tương trợ khó khăn, thì lại sử dụng nước mắt mồ hôi nhân dân, nước mắt mồ hôi của công nhân, là những người nghèo, vào những hoang phí trác táng. Họ lại ra sức thu vén tiền của cho bản thân và gia đình mình. Họ chỉ biết thu vào cho chính họ, mà không cần quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn của biết bao nhiêu người dưới quyền họ. Lạy Chúa, xin cho chúng con có trái tim rộng mở và quảng đại, để khi sống ở đời này, biết dùng tiền của vào việc từ thiện, hầu chuẩn bị cho cái chết của chúng con, vì những công phúc do tiền của đó sẽ là giấy thông hành đưa chúng con vào sự sống đời đời. Amen.
Bởi tiền lòng những gian tham quanh co lừa dối, còn đâu tình dung phúc tha nhân, thương người đơn khó khờ hàn quý thay. Vì tiền công lý đổi thay, ghen tranh hơn oán tình thân nhạt nồng. Tiền bạc bạc lắm người ơi, nay mình mãi sẽ theo người khác.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Những quy định mới về việc từ nhiệm của giám mục giáo phận và các giám chức trong giáo triều Roma. Trong buổi tiếp kiến hôm mùng 3 tháng 11 vừa qua, dành cho Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha phê chuẩn và truyền công bố quy luật dưới hình thức một phúc chiếu, gồm 7 điều khoản, có hiệu lực từ ngày mùng 5 tháng 11 năm 2014, là ngày được đăng trên báo Quan Sát Viên Roma của Tòa Thánh. Nói chung, các quy luật này đã được thi hành trong giáo hội từ lâu nay, nhưng nay được tăng cường thêm. Đức Thánh Cha chấp thuận phúc chiếu này sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng các Hồng Y, trợ giúp Ngài trong việc chuẩn bị cải tổ giáo triều Roma và cai quản giáo hội. Sau đây là nội dung của chỉ dụ. Điều 1. Xác nhận kỷ luật hiện nay trong giáo hội Latin và trong các giáo hội đông phương tự quản như sau. Các giám mục giáo phận và các giám mục giáo phận thuộc các giáo hội đông phương và các vị giữ các chức vụ tương đương theo điều 381-2 của Bộ Giáo luật và điều 313 của Bộ Giáo luật của các giáo hội đông phương, cũng như các giám mục phụ tá và giám mục phó được yêu cầu đệ đơn từ nhiệm khi đến tuổi 75. Điều 2. Việc từ nhiệm khỏi các chức vụ mục vụ nói trên chỉ có hiệu lực từ khi được thẩm quyền hợp pháp chấp thuận. Điều 3. Với việc chấp thuận cho từ nhiệm khỏi các chức vụ nói trên, các vị ấy sẽ không được giữ bất kỳ chức vụ nào khác ở cấp quốc gia được trao phó trong một thời hạn quy định vì chức vụ mục vụ ấy. Điều 4. Nếu một giám mục do lòng yêu thương hoặc ước muốn đem lại sự phục vụ tốt hơn cho cộng đoàn, xét thiết cần phải từ nhiệm vai trò mục tử trước khi đến tuổi 75, vì lý do đau yếu hoặc các lý do nghiêm trọng khác. Thái độ ấy đáng được giáo hội đề cao. Trong trường hợp này, các tín hữu hãy tỏ tình liên đới và cảm thông đối với vị cựu mục tử của mình, luôn trợ giúp ngài kịp thời theo các nguyên tắc của lòng bác ái và công bình, phù hợp với điều 402-2 của Bộ Giáo luật. Điều 5. Trong một số trường hợp đặc biệt, các vị thẩm quyền có thể xét thấy cần thiết phải yêu cầu một giám mục đệ đơn từ nhiệm khỏi nhiệm vụ mục vụ, sau khi thông báo cho giám mục ấy biết lý do của yêu cầu này, và đối thoại huynh đệ để lắng nghe các lý lẽ của ngài. Điều 6. Khi tròn 75 tuổi, các hồng y đứng đầu các cơ quan trong giáo triều Roma và các hồng y khác giữ các chức vụ do Đức Chúa Hoàng bổ nhiệm phải đệ đơn từ nhiệm lên Đức Chúa Hoàng. Và sau khi xem xét mọi yếu tố, Đức Chúa Hoàng sẽ có quyết định. Điều 7. Các vị đứng đầu các cơ quan trong giáo triều Roma không phải là hồng y, cũng như các vị thư ký và các giám mục đảm nhiệm các chức vụ khác do Đức Chúa Hoàng bổ nhiệm sẽ chấm dứt nhiệm vụ khi tròn 75 tuổi. Các thành viên thì chấm dứt nhiệm vụ khi được 80 tuổi. Tuy nhiên, những ai thuộc về một cơ quan của giáo triều do một chức vụ khác, khi không còn giữ chức vụ này, thì cũng sẽ không còn là thành viên của cơ quan ấy. Phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cha Ciro Benedettini nói rằng, phúc chiếu của Đức Thánh Cha trên đây là một sự tái mạnh mẽ đề nghị các quy luật hiện hành và là một lời mời gọi thi hành. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, kể từ khi các nhà nước Hồi giáo được thành lập tại Iraq, Syria và Nigeria, các lực lượng thánh chiến hồi cuồng tín đã thi hành chính sách khủng bố, đã tàn sát người dân, thanh lọc tôn giáo và chủng tộc. Tất cả những ai muốn sống phải theo loại Hồi giáo do họ áp đặt, kể cả các tín hữu Hồi giáo thuộc các hệ phái khác, hay phải trả thuế tôn giáo, chết hoặc ra đi với hai bàn tay trắng, bị tước đoạt hết mọi tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, vật dụng. Các lực lượng hồi cuồng tín này trở thành các máy giết người. Họ xử bắn hàng ngàn tù binh và chặt đầu, kể cả phụ nữ, trẻ em và người già, một cách tàn bạo, không còn một chút nhân tính nào. Điển hình là trường hợp 100.000 Kitô hữu ở tỉnh Mosul bên Iraq đã phải bị đuổi ra khỏi nhà, có khi ngay ban đêm, và phải bồng bế nhau đi bộ tới thành phố Erbil trong vùng Kurdistan, cách đó hàng trăm cây số để lánh nạn. Còn trong các ngày trung tuần tháng 9 năm 2014, lại tới phiên hơn 100.000 người Syria đã phải chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ban đầu, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho mở cửa biên giới, tiếp nhận họ, nhưng khi thấy số người di cư quá đông, lại ra lệnh đóng cửa biên giới, khiến cho hàng chục ngàn người bị kẹt lại bên kia biên giới giữa các vùng đồi núi cô quạnh. Nhìn lại lịch sử nhân loại, đã chưa bao giờ có số đông người di cư tị nạn nhiều như trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 hiện nay. Chỉ trong vòng 6 tháng qua, Hải quân Italia đã cứu vớt trong biển Địa Trung Hải hơn 100.000 người di cư phát xuất từ Libya trên các con tàu mong manh, dễ bị lật chìm khi có sóng to gió lớn, và vì chở quá đông người và không tôn trọng luật lệ an ninh nào. Có cả hàng ngàn người bị chết đuối, xác trôi dạt vào bờ biển Tripoli và bờ biển Italia, hay bị mất tích hoặc làm mồi cho cá mập. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Ricardo Nuri, phát ngôn viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế, phân bộ Italia, về việc sử dụng vệ tinh để thu thập bằng chứng các vụ vi phạm nhân quyền trên thế giới. Nói về việc Tổ chức Ân xá Quốc tế đã bắt đầu dùng vệ tinh để theo dõi, phát hiện và khám phá ra các vụ vi phạm nhân quyền, ông Ricardo Nuri nói rằng, khoảng từ 10 năm nay, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã dùng hệ thống kỹ thuật vệ tinh để theo dõi và khám phá ra các vụ vi phạm nhân quyền trong tất cả các trường hợp không thể vào các nước nơi xảy ra các vụ vi phạm ấy, vì chính quyền từ chối cấp chiếu khám, nhập cảnh cho các nhân viên ân xá quốc tế. Thứ hai là có các tình trạng mà từ trên cao người ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng hơn, mà cả các tìm kiếm một cách kỹ lưỡng trên mặt đất cũng khó mà khám phá ra được. Mục đích của các chính quyền là ém nhẹm, không cho trông thấy các vụ vi phạm ấy. Nhưng trái lại, từ trên cao, chúng tôi có thể trông thấy một cách rõ ràng những gì họ đang tìm cách che giấu. Nói về hệ thống này, ông Ricardo Nuri cho hay, đó là một hệ thống nảy sinh bên Hoa Kỳ, và hiện nay dựa trên các hiệp hội nghiên cứu và phân tích của Mỹ. Nó đã nảy sinh gần 10 năm trước từ một dự án gọi là Để mắt trên vùng Darfur, có mục đích cho thấy từ trên cao hình ảnh của các tàn phá do quân đội Sudan gây ra. Các tội phạm chiến tranh và các làng mạc trong loạt hình ban đầu thì hiện hữu. Nhưng trong loạt hình chụp 2 tháng sau đó thì tất cả đã biến mất, chỉ để lại các dấu vết cháy. Như thế, qua việc chụp hình trong 2 thời điểm khác nhau, người ta có thể so sánh và qua các phân tích chuyên môn có thể biết được điều gì đã xảy ra. Người ta cũng có thể kiểm thực sự hiện diện của các đơn vị quân đội, các súng đại bác, các khí giới và cả các vũ khí nặng. Hiển nhiên là phải có các nhà quân sự chuyên môn mà Tổ chức Ân xá Quốc tế dùng cho mục đích dân sự và nhân đạo, vì họ có thể nhận diện một cách chính xác các loại khí giới, các xe quân sự và những điều khác mà nếu không phóng to lên, thì chúng chỉ là các chấm nhỏ xíu mà thôi. Ông Ricardo Nuri cho biết thêm, điều mà chúng tôi đã thành công, đó là làm cho thế giới biết điều gì đang xảy ra trong một thế giới khách quan. Không có chứng tá kể lại hay viết ra, nhưng có một hình ảnh, mà một cách không thể chối cãi được, nó miêu tả được điều gì đang xảy ra. Trong trường hợp của Sudan, chúng tôi đã xác nhận cho thế giới biết rằng, trong nửa thập kỷ vừa qua, đã có các tội phạm xảy ra, và đây là các hình ảnh cho thấy toàn vùng này của Darfur không còn sự hiện diện của con người nữa, không còn làng mạc, không có các cơ cấu dân sự, giếng nước và chuồng cho súc vật. Thế rồi, chúng tôi cũng đã thực hiện một cuộc nghiên cứu dọc dài các năm qua, trong hai dịp liên quan tới Bắc Hàn. Tại Bắc Hàn, tổ chức ân xá quốc tế đã không thể vào thăm, nhưng các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho biết, trong các năm qua, trong hai đợt, thì các trại tù tập trung dành cho những người chống chế độ, cho các tù nhân chính trị, ngày càng gia tăng, và được nới rộng, và có kích cỡ tương đương với một quốc gia nhỏ, bao gồm các thung lũng, các làng mạc và có diện tích gia tăng nhiều cây số vuông mỗi năm. Và sau cùng, đầu tuần tháng 9 năm 2014, có sự xác nhận điều đã được kể lại bởi các chứng nhân trong vùng Đông Ukraine, nghĩa là sự hiện diện của các súng cối và các súng đại bác cũng như xe của quân đội Nga trong vài vùng ở mạn Đông Ukraine, nhưng nằm sâu trong biên giới Ukraine. Trả lời cho câu hỏi, điều gì đã thay đổi trong thời gian qua, sau khi dùng các vệ tinh để thu thập tin tức và bằng chứng? Thì ông Ricardo Nuri cho hay, điều đã thay đổi, đó là kỹ thuật này có các chi phí ít tốn kém hơn, đã thay đổi sự kiện các hãng xưởng bên cạnh nhiệm vụ và cơ cấu loại quân sự, cũng đã mở rộng một phần ống kính và lợi nhuận cho các mục tiêu dân sự. Nghĩa là họ đã cho phép cả các tổ chức phi chính quyền có thể sử dụng kỹ thuật của họ. Do đó tôi cho rằng đây là một tiến bộ quan trọng. Trả lời cho thắc mắc đâu là xu hướng phát triển của sinh hoạt này, ông Ricardo Nuri nói rằng, nó sẽ không bao giờ thay thế được sự hiện diện tại chỗ, nhất là đối với các tổ chức có một sứ mệnh một cách nền tảng và tuyệt đối nhân đạo. Chắc chắn là người ta không thể tưởng tượng rằng các dân tộc mà người ta phải đạt tới để cung cấp các trợ giúp có thể được tiếp cận một cách khác. Không thể không hiện diện tại chỗ được. Điều mà sự phát triển của các kỹ thuật này có thể cống hiến, đó là có thể làm một cuộc tìm kiếm bên cạnh các cuộc điều tra tại chỗ, và có thể làm một cách khác. Nhất là trong các quốc gia không cho phép các tổ chức bảo vệ các quyền con người, các tổ chức trợ giúp nhân đạo, các nhà báo, các phóng viên và các nhà nghiên cứu vào để điều tra sự thật và trợ giúp các nạn nhân. Đây đã là trường hợp của Bắc Hàn. Cho tới khi chúng tôi không dùng kỹ thuật này, thì đã không thể nghiên cứu tình trạng vi phạm nhân quyền tại Bắc Hàn. Ngày nay, chúng tôi đã thành công trong việc truyền thông tin tức cho thế giới biết điều gì đang xảy ra tại Bắc Hàn. Và tôi tin rằng, điều này có thể là một đóng góp hiểu biết cho cộng đồng quốc tế, cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, giúp đưa ra các quyết định liên quan tới các đòi hỏi cần đề ra đối với chính quyền Bình Nhưỡng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số nhận định của ông Ricardo Nuri, phát ngôn viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế, phân bộ Italia, về việc sử dụng vệ tinh để thu thập bằng chứng các vụ vi phạm nhân quyền trên thế giới. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong những bài trước, chúng ta đã chia sẻ với nhau những phương thế sống hạnh phúc bằng cách thay đổi thái độ sống của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một vấn đề khác, sự thánh thiện và công minh của Thiên Chúa. Trong sách truyền thống Do Thái kể rằng, hồi ấy, Rabbi Abraham quá đau khổ vì mang nặng tình thương đối với dân mình, đến nỗi thầy đau buồn suốt cả ngày. Một người bạn thấy vậy liền đến an ủi và hỏi cho biết vì lý do gì mà thầy phải buồn khổ như vậy. Phải chăng vì thầy không còn tin tưởng vào Gia-vê và lòng thương nhân từ của Ngài nữa hay sao? Rabbi Abraham đáp lại, làm sao bạn lại không cảm thấy đau khổ trước những khủng bố bách hại đang sắp giáng xuống trên đầu toàn dân chúng ta? Người bạn trả lời, phải, tôi vẫn cảm thấy điều đó, nhưng trong sách thánh cũng đã chép rằng, Gia-vê Thiên Chúa gửi đến những đau khổ và đủ với sức chịu đựng của mỗi người mà thôi. Vậy tại sao thầy lại muốn đè nặng thêm những đau khổ ngày mai bằng sự cay đắng của thầy hôm nay như thế? Các bạn thân mến, một trong những băn khoăn thắc mắc thường hay trở lại trong tâm trí con người là tại sao có đau khổ nếu Thiên Chúa là người cha nhân từ đầy tình thương và quyền phép vô cùng? Phải chăng vì Thiên Chúa phẫn nộ với nhân loại nên Ngài gửi tới cho con người những đau khổ để luận phạt vì tội lỗi của họ? Tại sao trong sách thánh nhiều lần nói tới cơn giận của Thiên Chúa? Các nhà học giả kinh thánh quả quyết rằng, nơi Thiên Chúa không hề có sự phẫn nộ và Ngài cũng không bao giờ nổi giận như thường xảy ra giữa loài người, bởi vì Ngài là Thiên Chúa chứ không phải là con người phạm tội lỗi như chúng ta. Các nhà học giả giải thích rằng, những từ phẫn nộ hoặc giận dữ dùng trong sách thánh chỉ là những kiểu nói bóng, những hình thức nhân tính hóa theo kiểu nói và ngôn ngữ loài người để diễn tả phản ứng của Thiên Chúa. Những từ đó ngụ ý nói lên sự bất đồng giữa Thiên Chúa là đấng tốt lành thánh thiện và tội lỗi xấu xa. Nhưng nhiều lúc chúng lại làm chúng ta dễ hiểu lầm. Thực ra, chúng ta không thể nào vừa chọn con đường tội lỗi lại vừa muốn đồng hành trong sự liên hệ mật thiết thân thiện với Thiên Chúa được. Thiên Chúa không thể đội trời chung với tội lỗi và mọi thứ gian ác. Dĩ nhiên, tội lỗi của con người cũng không thể nào thay đổi cách hành động của Chúa hoặc làm cho Ngài nổi giận được. Vì thế, quả là điều sai lầm lớn khi chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa nổi giận vì tội lỗi của loài người. Nếu như vậy, tức là Thiên Chúa để cho Ngài bị ảnh hưởng bởi tội ác hoặc việc thiện của con người. Mặt khác, Chúa Giê-xu không thể nào mâu thuẫn trong lời nói và việc làm của Ngài được. Làm sao có thể tưởng nghĩ được rằng, trong khi Chúa Giê-xu phán dạy dân chúng phải yêu thương thù địch, cầu nguyện cho những người muốn làm hại và tha thứ tới 70 lần 7 cho những người làm mất lòng ta, Ngài lại có thể thêm rằng, Thiên Chúa sẽ nổi giận, oán phạt nếu chúng ta không tiến đến Ngài. Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu đã tự nguyện đến trần gian và muốn dùng ngôn ngữ loài người để tỏ lộ cho nhân loại không phải là Thiên Chúa ác nghiệt của phẫn nộ và của trả thù, nhưng là Thiên Chúa của lòng nhân từ tha thứ và là Thiên Chúa của tình thương. Thiên Chúa của Chúa Giêsu là như người cha hàng ngày trông đợi đứa con hoang đàng trở về, và khi vừa trông thấy bóng con từ đàng xa, liền chạy ra đón, vui mừng vì con đã trở về. Thiên Chúa của Chúa Giêsu như người mẹ hiền, không thể nào quên đứa con của lòng mình đã cưu mang và sinh ra. Nhiều khi chúng ta thầm nghĩ rằng, nếu chúng ta cố gắng để liên kết lại thánh thiện, nhân đức hơn, xa tránh tội lỗi, chắc sẽ được Thiên Chúa yêu thương nhiều hơn. Nhưng đó cũng là cách suy nghĩ sai lầm, bởi vì như thế là chúng ta tự tạo dựng Thiên Chúa giống hình ảnh con người như chúng ta, là như tạo cho mình công nghiệp đáng được Thiên Chúa phải thưởng công, là cư xử theo tình thương vụ lợi của loài người. Trái lại, chính vì Thiên Chúa yêu thương loài người với tình thương nhưng không, cho nên đúng hơn phải nói rằng, nếu chúng ta có thể hiểu được Thiên Chúa yêu thương mỗi người tới mức độ nào, lúc đó chúng ta sẽ tự thay đổi để đáp trả tình thương của Ngài. Một thắc mắc thứ hai nữa là về việc Thiên Chúa luận phạt. Đây cũng là kiểu nói nhân cách hóa chúng ta thường được nghe tới. Chúng ta thường có đủ lý do để tin rằng Thiên Chúa của Chúa Kitô không phải là như bạo chúa hay giận dữ, thích trả thù vì tội ác của loài người. Trái lại, phải thú nhận rằng chính con người tự luận phạt mình khi họ cố tình phạm tội và lìa xa Thiên Chúa. Chẳng hạn như khi các em học sinh không biết chuyên cần chịu khó, chăm chỉ học bài, làm biếng tới trường, không muốn nghe thầy cô giảng dạy, chỉ thích chu du đây đó với bạn bè xấu. Đến ngày thi, những học sinh ấy bị đánh rớt. Như thế, không phải là giáo sư, giáo viên muốn trả thù hoặc trừng phạt các em cách bất công, nhưng đó là điều phải lẽ và công bằng, là chính các em tự phạt mình với những thất bại này. Cũng vậy, khi tội nhân tự do khước từ tình thương của Chúa, chọn làm điều gian ác, và trên con đường gian ác ấy, họ gặp tai họa, thất bại, không phải là Thiên Chúa nổi giận trừng phạt họ, nhưng là chính họ tự chuốc lấy cho mình những hình phạt đó. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, với trí thông minh hiểu biết điều lành điều dữ, và được quyền tự do chọn lựa điều mình muốn. Con người có thể chọn tội ác, chối bỏ Thiên Chúa và khước từ tình thương Ngài muốn ban tặng cho họ, hoặc chấp nhận bước đi theo con đường Ngài vạch chỉ cho. Dĩ nhiên, mỗi sự lựa chọn đều kéo theo hậu quả của nó. Tội lỗi luôn kéo theo đau khổ và hình phạt, như khi chúng ta chọn xa lánh mặt trời, tức là tự lao mình vào sự tối tăm và giá lạnh, là tự chuốc lấy cho mình đau khổ và hình phạt, chứ mặt trời không phạt ta vì ta xa tránh nó. Cũng vậy, khi chúng ta tự chọn lối sống bất cần đến Chúa, nghĩ mình có thể làm được mọi sự, và nếu gặp thất bại, thì sự thất bại đó là hậu quả của sự tự do chọn lựa của họ, chứ đâu phải là vì Thiên Chúa trả thù họ bằng những thất bại đó. Trong thư gửi cho môn đệ Timôthê, Thánh Tông Đồ Phaolô quả quyết rằng, thánh ý duy nhất của Thiên Chúa là tất cả mọi người được cứu rỗi. Trong những năm công khai rao giảng tin mừng cứu độ cho dân chúng, nhiều lần Chúa Giêsu đã cảnh cáo họ về hậu quả khốc hại của tội lỗi. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn luôn luôn tôn trọng quyền tự do lựa chọn của mỗi người và không ép buộc ai phải tin nhận Ngài là đấng cứu thế và để được cứu rỗi. Ngay cả đến các tông đồ là những bạn hữu thân cận đã từng sống gần bên Chúa như ông Phêrô và ông Giuđa, Chúa Giêsu đã cảnh cáo cả hai ông. Ông Phêrô thì biết thức tỉnh và kịp thời sám hối để được tha thứ, còn ông Giuđa thì vẫn cố chấp nên thất vọng tự tử thay vì sám hối trở về với tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Vì thế, khi chúng ta nghe nói về lòng kính sợ Chúa, thực ra không phải là sự sợ hãi Thiên Chúa như khi người ta run sợ trước một bạo chúa độc ác, bởi vì Thiên Chúa là Chúa của tình thương, là đấng trung tín đến muôn đời, không hề thay đổi. Là thụ tạo của Thiên Chúa, con người có bổn phận phải tôn trọng Chúa là đấng tạo thành, là đấng thánh vô cùng và phải kính sợ sự công minh của Ngài. Tình thương của Chúa tuy là bao la vô biên, nhưng không phải vì thế mà con người có thể ỷ lại vào sự dung thứ của Ngài. Vì tình thương, nhiều lúc Thiên Chúa phải sửa dạy con người, cũng như cha mẹ vì yêu thương nên phải sửa dạy con cái mình. Các bạn trẻ thân mến, thương cho roi cho vọt. Xét về mặt nhân loại, thì từ đó là cách gián tiếp nhắc nhở con người cũng phải sợ chính mình, sợ những yếu đuối thất trung của mình, sợ mình lạm dụng quyền tự do để chọn đi theo con đường tội lỗi dẫn đưa đến sự chết và phải lìa xa Chúa muôn đời. Chối bỏ tình thương quả là điều rất đáng sợ, chứ không phải chỉ run sợ vì Thiên Chúa là đấng công minh, chính trực, đã tạo dựng con người từ hư vô, và Ngài không muốn gì khác hơn là con người được sống hạnh phúc muôn đời trong nước trời, là quê hương đích thực của mỗi người. Các bạn trẻ thân mến, Duy An xin tạm dừng Mục Nói Với Giới Trẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã nghe nữ tu Anna Katharina Emmerich kể lại thị kiến Đức Mẹ qua đời và được các tông đồ, các môn đệ và cộng đoàn Kitô tiên khởi Jerusalem mai táng trong mộ. Sau khi các phụ nữ đạo đức tắm xác Đức Maria và tẩm dầu thơm, các tông đồ và các môn đệ đặt xác mẹ trong một cái hòm. Thế rồi tất cả mọi người quỳ xuống lặng lẽ khóc, rồi họ chạm vào tay mẹ như để nói lời chào cuối cùng, và chùm một tấm khăn lên mặt thánh của mẹ và đậy nắp hòm lại. Sáu tông đồ khiêng hòm trên vai, trong khi các tông đồ khác, các môn đệ, các phụ nữ đạo đức và tất cả mọi người khác đi trước và theo sau đám rước xác. Tôi thấy Giacobbe nhỏ, Bartolomeo và Andre, Taddeo, Mattia và một người khác mà tôi không nhớ tên khiêng quan tài. Chiều đã xế bóng và đoàn rước được soi sáng bởi bốn bó đuốc. Con đường đi thẳng tới đường đau khổ, tức con đường Chúa Giêsu đã vác thập giá đi đến núi Sọ trong ngày thứ sáu tuần thánh. Hòm được bốn người đặt vào trong mộ, rồi từng người một họ vào khóc và từ giã một lần nữa, và để hoa và dầu thơm cho mẹ Thiên Chúa. Nhiều người quỳ gối trong nỗi buồn sâu thẳm. Khi nước mắt và lời cầu nguyện đã được đổ ra tràn đầy, thì trời đã tối mịt, và các tông đồ đóng cửa vào mộ lại. Tất cả mọi sự đã hết. Lối vào bị bao phủ bởi một hàng rào lớn đan bằng các thứ cây xanh khác nhau, phần có hoa, phần có đầy trái. Sau cùng họ lấy nước từ con suối bên cạnh tưới chân hàng dậu. Và như thế chỉ trong ít lâu, người ta sẽ không nhận ra lối vào mộ nữa. Mọi người ra về đi theo các lối khác nhau, ngoại trừ vài người còn ở lại gần mộ để cầu nguyện ban đêm. Khi đi xuống đường đau khổ, nhiều người dừng lại, cầu nguyện lâu dọc đường. Nơi số 159, chị Emmerich kể tiếp như sau. Trong khi vài tông đồ và nhiều phụ nữ đạo đức cầm chí cầu nguyện và hát các bài thánh ca, trong vườn trước hang đá lấp kín, bỗng tôi thấy một vinh quang được tạo thành bởi ba ca đoàn các thiên thần và các linh hồn tốt lành bao quanh một cảnh hiện ra. Chúa Giêsu Kitô với các vết thương rạng ngời ánh sáng mạnh mẽ ở gần linh hồn Đức Maria rất thánh. Các ca đoàn thiên thần gồm các trẻ em, tất cả đều không rõ ràng, bởi vì chỉ xuất hiện trong một hình thể ánh sáng lớn. Tuy nhiên tôi trông thấy linh hồn Đức Thánh Trinh Nữ theo hình ảnh của Chúa Giêsu cùng con mẹ xuống dốc tảng đá của mộ, và ngay sau đó ra khỏi mộ với thân xác rạng ngời giữa các dòng suối ánh sáng sống động. rồi tôi thấy mẹ lên trời với Chúa và với tất cả vinh quang thiên thần về thành Jerusalem trên trời. Sau đó mọi rạng rỡ biến mất, trời yên lặng có sao khép lại trên trái đất. Tôi thấy các phụ nữ đạo đức và các tông đồ sấp mặt xuống đất rồi nhìn lên cao với sự kinh ngạc và tôn kính sâu xa. Tôi cũng thấy vài người khi trở về nhà đi qua trước các chặng đường thánh giá, bất thình lình dừng lại kinh ngạc chiêm ngưỡng làn ánh sáng trên tảng đá của mộ. Với điềm lạ này xác thánh của mẹ Thiên Chúa đã lên trời. Khi đó các tông đồ rút lui, họ suy niệm và nghỉ ngơi trong các túp lều họ đã dựng lên bên ngoài nhà của Đức Thánh Trinh Nữ. Trái lại một vài phụ nữ ở lại để giúp người đàn bà giúp việc trong nhà, đi nghỉ đằng sau bếp lửa, nơi người đầy tớ của Đức Maria Rất Thánh đã dọn dẹp tất cả mọi sự. Chỗ cầu nguyện xem ra được dọn dẹp và giống như một nhà nguyện nhỏ, trong đó các tông đồ cầu nguyện và cử hành thánh lễ ngày hôm sau. Sáng ra, trong khi các tông đồ cầu nguyện trong nhà, tôi thấy ông Thomas với hai môn đệ Jonathan và một người khác rất đơn sơ đến từ quốc gia nơi vị vua ở xa nhất trong ba vua đã cai trị. Thomas sau khi nhận được tin cái chết của Đức Maria Rất Thánh đã khóc như một đứa bé và cùng với Jonathan quỳ xuống trước giường Đức Trinh Nữ. Các phụ nữ đã rút lui và người môn đệ kia theo các chỉ dẫn của Thomas chờ ở bên ngoài nhà. Tôi thấy nhiều người khác tới cầu nguyện lâu giờ trong cùng tư thế ấy. Họ vừa xong các lời cầu nguyện thì các tông đồ nâng họ dậy, ôm hôn chào đón họ và đưa cho họ bánh, mật ong và vài thứ giải khát trong tiền phòng của căn nhà, rồi tất cả cùng nhau cầm chí cầu nguyện. Thomas và Jonathan bày tỏ ước muốn viếng mộ Đức Trinh Nữ Thánh. Khi đó các tông đồ và tất cả mọi người khác đốt đuốc được sửa soạn cắm trên các cây đi đến mộ theo con đường thánh giá. Họ không nói nhiều nhưng suy niệm sâu xa tại các chặng các khổ đau của Chúa và nỗi đớn đau của mẹ thánh. Khi đến hang mộ tất cả đều quỳ gối, rồi Thomas và Jonathan vội vã đến cửa vào của hang, Gioan đi theo họ. Hai môn đệ dỡ các cành cây lấp hang đá ra. Hai tông đồ vào trong cùng với Gioan và quỳ xuống với lòng tôn kính trước giường mộ của Đức Trinh Nữ. Khi đó Gioan tới gần hòm và sau khi đã tháo dây chằng, ông mở nắp hòm ra. Họ đến gần với các ngọn đuốc và với sự cảm động sâu xa, họ nhận thấy rằng các vải liệm xác thánh quý báu trống rỗng. Gioan lớn tiếng gọi những người khác, các anh hãy đến đây và nhìn xem phép lạ, xác thánh không còn nữa. Từng hai người một, tất cả đều vào trong hang mộ và nhận thấy các khăn liệm trống rỗng. Như nhận được cùng một lệnh, tất cả đây đó bên trong và bên ngoài hang mộ, mọi người đều quỳ xuống, ngây ngất vì cảm động và cầu khẩn mẹ dịu hiền. Khi đó họ nhớ tới đám mây màu trắng và sáng mà họ đã thấy bay lên cao ngay sau khi chôn cất Đức Mẹ. Tôi thấy Gioan lượm các vải liệm Đức Thánh Trinh Nữ từ hòm đựng xác với sự kính cẩn sâu xa. Ông gấp chúng lại, đặt chung lại với nhau và đem theo mình, sau khi đã đậy nắp hòm và cột trở lại với các dây màu đen. Lối vào mộ lại được đóng lại với các bụi cây và tất cả lại theo con đường thập giá ra về và cầu nguyện với các thánh vịnh. Tôi thấy Gioan kính cẩn đặt các khăn liệm trên bàn trước nhà nguyện của Đức Trinh Nữ. Tôi thấy họ cầu nguyện ở đó, trong khi Phêrô thì suy niệm riêng, có lẽ ông chuẩn bị cho thánh lễ. Và thật thế một lúc sau, thánh Phêrô cử hành lễ trọng trước nhà nguyện của Đức Trinh Nữ Rất Thánh. Những người khác cùng hát theo bè. Tôi thấy các tông đồ và các môn đệ kể cho nhau nghe các kinh nghiệm và tất cả những gì đã xảy ra trong sứ mệnh của họ trên thế giới, trong việc rao truyền tin mừng cho các dân tộc. Vào tối hôm đó, họ thực hành rất nhiều việc đạo đức, rồi tất cả các môn đệ từ biệt nhau để trở về với nhiệm vụ của mình. Trong căn nhà của Đức Maria Rất Thánh, chỉ còn lại các tông đồ, Thomas, người đầy tớ trung thành và Jonathan. Tôi thấy họ chú ý trong mấy ngày trang hoàng con đường thánh giá, họ dọn cỏ, và thay vào đó họ trồng hoa và các cây cảnh đẹp. Họ quét dọn và trang hoàng ngôi vườn. Họ làm một con đường mới chung quanh đỉnh đồi và mở ra một lỗ xuyên qua tảng đá, qua đó có thể nhìn vào giường mộ nơi mẹ Chúa Giêsu Kitô đã yên nghỉ. sau cùng họ dựng trên hang mộ một ngôi nhà nguyện nhỏ với một bàn thờ nhỏ, đằng sau họ treo một tấm màn thêu hình Đức Mẹ. Nó là một công việc rất đơn sơ, trong đó Mẹ Thiên Chúa được diễn tả trong áo lễ hội màu đen, ngọc lam và đỏ. Căn nhà của Đức Maria rất thánh đã được biến thành một nhà thờ, nơi cử hành thánh lễ, trong đó tất cả mọi người quỳ cầu nguyện với hai tay giơ cao lên trời. Người đầy tớ và vài phụ nữ ở lại trong căn nhà đó với hai môn đệ, một trong hai người là mục đồng chào đời bên kia bờ sông Jordan. Những người ở trong nhà thánh có nhiệm vụ hướng dẫn đảng thiêng liêng cho các tín hữu sống chung quanh. Thế rồi các tông đồ chia tay nhau. Bartolomeo, Simone, Judah, Taddeo, Philippe và Matthew ra đi để trở về nơi có sứ mệnh của Thiên Chúa. Những người khác cùng nhau rong ruổi trên đất nước Palestina, rồi chia tay nhau. Gioan còn ở lại một thời gian trong nhà. Nhiều phụ nữ và các môn đệ trở lại Jerusalem, nơi Maria, mẹ của Marco, đã mở một cộng đoàn dòng tu với 20 phụ nữ. Ngày 22 tháng 8, Anna Katharina Emmerich kết thúc thị kiến về cuộc đời của Mẹ Thiên Chúa như sau. Chỉ có Gioan là còn ở trong nhà Đức Mẹ, tất cả mọi người khác đều đã ra đi. Theo ý muốn của Đức Thánh Trinh Nữ, ông chia các áo cho người nữ tỳ và người đàn bà kia, trong số các áo quý báu. Còn có chiếc áo do các thánh đạo sĩ biếu tặng. Tôi thấy có hai áo rất trắng như tuyết, các áo choàng khá dài, vài khăn voan, cũng như vài cái chăn và các thảm. Cả cái áo có sọc mà Đức Maria đã mặc tại Cana và trên con đường thánh giá Jerusalem. Tôi còn có một danh sách ngắn tất cả các áo của Đức Mẹ. Vài cái là các thánh tích tuyệt diệu còn được giữ trong giáo hội, chẳng hạn như áo cưới màu xanh da trời, viền vàng và phủ hoa hồng, mà người ta dùng để may một khăn trang hoàng nhà thờ Bethesda tại Jerusalem. Đức Maria rất thánh đã chỉ mặc chiếc áo này trong ngày cưới. Tại Roma còn giữ vài áo của Đức Mẹ như dấu tích rất thánh. Tất cả lịch sử, các câu chuyện và các cuộc du hành này đã được thành toàn trong sự bí ẩn của một cuộc sống rất thinh lặng, được rèn luyện trong tình yêu và trong đau khổ, một cuộc sống không biết tới sự lo âu và dao động của ngày nay.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chấp tội nào có ai còn đứng vững, nếu Chúa nhìn tội lệ thì nào ai sống mãi ngàn năm, nếu Chúa xét xử con thì làm sao con thoát tội trần, nhưng Chúa luôn thương tình tội đời con thứ tha ngàn lần. Con tin vào nơi Chúa thứ tha tội đời, vì trong Chúa
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong các thánh lễ chỉ cho người quá cố có thánh lễ gọi là lễ 30. Lễ 30 hay 30 lễ dâng liên tiếp còn gọi là lễ Gregorio. Lễ này được nói tới trong cuốn sách Đối thoại như sau. Có một tu sĩ tên là Guto đã giữ lại cho mình 3 đồng tiền vàng. Đó là điều lỗi nặng phạm lời khấn khó nghèo mà thầy đã tuyên khấn. Nhà dòng đã khám thấy và thầy bị phạt dứt phép thông công. Đang khi bị hình phạt tuyệt thông này, thầy Guto đã qua đời. Cha viện trưởng sau này chính là Đức Giáo Hoàng Gregorio, muốn để các thầy dòng khác kinh sợ về hình phạt tội tham lam trong đời sống tu trì, đã không cất hình phạt tuyệt thông cho thầy Guto. Thầy Guto được chôn xa nghĩa trang nhà dòng, và 3 đồng tiền vàng kia người ta vứt trên mộ thầy, trong khi các thầy dòng khác lặp lại lời xưa Thánh Phêrô đã nói với tên phù thủy Simon rằng, ngươi hãy chết với tiền bạc của ngươi. Sau một thời gian, cha viện trưởng thấy rằng hình phạt thầy Guto như vậy là đã đủ. Người cảm khích thương linh hồn thầy Guto đã tìm thầy quản lý nói cách tha thiết rằng, từ khi người anh em chúng ta qua đời, thầy đã phải cực hình trong luyện ngục. Trong tinh thần đức ái, chúng ta phải tìm cách cứu giúp. Xin thầy liệu cách, xin dâng 30 thánh lễ liên tiếp chỉ cho thầy Guto, không ngày nào được quản. Thầy quản lý vâng lời ngay. 30 thánh lễ liên tiếp đã được dâng lên. Sau 30 ngày, thầy Guto hiện ra cùng thầy bạn là Kobioso nói rằng, anh bạn thân yêu ơi, chúc tụng Chúa, hôm nay tôi được tha thứ và được nhận vào nước thiên đàng cùng với các thánh. Kể từ đó, thói quen đạo đức dâng 30 thánh lễ liên tiếp cầu cho các linh hồn đã qua đời được thiết lập và lan tràn trong giáo hội, nhất là tại nước Ý, nước Anh và nhiều nước khác. Khi lên ngôi giáo hoàng, Thánh Gregorio cổ động trong giáo hội việc dâng 30 lễ liên tiếp cho linh hồn đã qua đời. Các đức giáo hoàng kế tiếp cũng đã ban nhiều ân xá cho việc xin lễ như trên. Những thông tin trên được trích trong tạp chí Fatima Findings tháng 11 năm 1989. Quý vị và các bạn thân mến, trong nơi luyện hình, linh hồn tu sĩ Guto rất tiếc nuối về những điều xấu xa mình đã làm. Linh hồn tự hỏi đã dấn thân vào con đường tu hành, sao lòng còn vương của cải thế gian, không thoát được tham sân si của lòng người thế tục. Sự cay đắng về những điều đó là nỗi đau khổ của linh hồn tu sĩ Guto cũng như các linh hồn khác trong luyện ngục. Ký ức về những điều xấu đang theo đuổi và làm cho tâm hồn họ tan nát. Giờ đây trong luyện ngục thật là trễ để hiểu được những hậu quả tai hại của lỗi lầm và sai trái. Nếu có thể trở lại cuộc sống thì lạc thú, giàu có, của cải, không một thứ gì có thể lôi cuốn các linh hồn phạm tội, dù rất nhỏ. Chúng ta đang còn được hưởng sự tự do chọn lựa giữa Thiên Chúa và thế giới. Hãy nghĩ đến những gai nhọn, thánh giá và lửa nóng đang hành hạ trái tim Chúa Giêsu. Những điều này nhắc nhở chúng ta rằng tội lỗi của chúng ta đã làm cho Chúa đau đớn và nhức nhối. Hãy nhớ đến nỗi nuối tiếc quá chậm trễ và đau đớn về tội lỗi của mình khi linh hồn còn giam trong luyện ngục. Bây giờ thì thật là dễ dàng để xưng hết các tội trong quá khứ qua bí tích hòa giải và để tránh không mắc phạm lại trong tương lai. Trước những cám dỗ của vật chất, của cải, sự sang giàu, chúng ta luôn nhớ đến lời Chúa như kim chỉ nam cho mỗi quyết định về sự tham muốn của mình, đó là được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì. Đồng thời chúng ta, những người còn sống trên thế gian, hãy duy trì tục lệ dâng 30 lễ, cầu cho linh hồn anh chị em chúng ta đã qua đời, để linh hồn quá cố chóng được hưởng phúc trường sinh bên cạnh cha nhân từ, mẹ nhân ái và cộng đoàn các thánh. Lạy Chúa Chí Thánh, vì máu cực thánh trao báo Chúa Giêsu đã đổ ra trên đường tử nạn khi Ngài phải vác thập giá trên đôi vai cực thánh của Ngài. Chúng con nài xin Chúa hãy giải thoát các linh hồn nơi địa ngục, nhất là những linh hồn cần lòng Chúa thương xót hơn. Xin cho họ được hưởng phần thưởng cao trọng, để họ ngợi khen danh Chúa đời đời. Amen.
Dẫu con đã lỗi thề, Ngài thứ tha đừng lên án. Với những tội ngập tràn, lượng bao dung xót thương Ngài ơi. Nếu Chúa xét xử con thì đời con mang án đọa đầy, nhưng Chúa bao nhân từ, Ngài thương con lãng quên tội đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.